truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2016.
Thành phố Thái Nguyên họp ban chỉ đạo Tết Đinh Dậu 2017 để triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017.
Việc tuyên truyền đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống một cách đúng, trúng, hay luôn là mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ phóng viên đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Bởi chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu ấy, thì khi đó việc tuyên truyền, truyền tải nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống mới thực sự có chất lượng và hiệu quả. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Sau đây là những thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2016. Năm 2016, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được thành phố Thái Nguyên quan tâm, thực hiện tốt trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thành phố đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 7 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. Trong năm đã bổ nhiệm lại 15 cán bộ, kiện toàn bổ sung 5 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 16 ủy viên Ban Chấp hành các chi đảng bộ cơ sở. Đã cử 173 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 34 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tại các lớp do Học viện Trung ương, Trường Chính trị tỉnh mở lớp. Bồi dưỡng 686 đối tượng cảm tình Đảng, kết nạp được 420 đảng viên mới, tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 953 đảng viên.
Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Ngày bầu cử quốc gia 22 tháng 5 2016 thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri thành phố Thái Nguyên đi bầu cử đạt 99,36%. Các cử tri thành phố đã bầu ra 3 đại biểu Quốc hội khóa 14, 19 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 707 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố Thái Nguyên là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh không phải tiến hành bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,5%, vượt 0,5% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 6.300 tỷ đồng, vượt 1,6% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt 1.299,59 tỷ đồng, bằng 157,8% kế hoạch tỉnh và bằng 133,3% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 29.128 tấn, tăng 2.128 tấn, bằng 107,9% kế hoạch tỉnh và thành phố. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trình chính phủ phê duyệt.
Đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 bước đầu được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã xây dựng và ban hành 83 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực, thực hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của thành phố.
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nỗ lực cao nhất. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút đầu tư trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên hiện đang thực hiện 60 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 60,79 ha. Tổ chức khởi công dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức dự kiến hoàn thành vào tháng 1 năm 2017. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ký kết hợp tác đầu tư động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục phát triển, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc và truyền thống dân tộc, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn, bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ, chất lượng được nâng lên, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường từ mầm non đến trung học cơ sở được quan tâm đầu tư, củng cố, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Đến nay, thành phố có 80 trên 98 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,6%. Triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Năm 2016, thành phố không có dịch bệnh xảy ra, không xảy ra ngộ độc vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố và duy trì 26 trên 27 trạm y tế đã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Triển khai các chương trình mục tiêu về dân số, thực hiện công tác vận động kế hoạch hóa gia đình đối với các đối tượng đang trong độ tuổi sinh sản. Trong năm 2016, có 3.227 trẻ sinh ra, số sinh con thứ 3 là 123 trường hợp, giảm 9 trường hợp với cùng kỳ, giảm tỷ suất sinh thô 0,1 phần nghìn, đạt 100% kế hoạch.
Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong năm đã tổ chức tốt các hoạt động thăm tặng hàng nghìn suất quà cứu trợ xã hội cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ Tết với tổng số 22.928 suất quà, trị giá 5,4 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,83%, hộ cận nghèo giảm còn 1,11% theo chuẩn mới, tạo việc làm tăng thêm cho 4.000 lao động. Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai được duy trì. Trong năm đã tổ chức cai nghiện ma túy cho 262 người nghiện, bằng 131% kế hoạch.
Quốc phòng an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu ra quân.
Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2017 là tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển thành phố, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đẩy mạnh cải cách hành chính, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ngày 29 tháng 12, thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo Tết Đinh Dậu 2017 để triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Tết Đinh Dậu 2017 chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, các thành viên trong ban chỉ đạo Tết đã thảo luận một số vấn đề về việc tổ chức thực hiện các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Tết. Theo đó, để tổ chức đón Tết Nguyên đán 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và tổ chức các hoạt động sôi nổi mừng xuân gắn với kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình khẩn trương triển khai các hoạt động chuẩn bị đón Tết. Trong đó cần đặc biệt chú trọng đến một số hoạt động như công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm chính sách tiền lương trong dịp Tết, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trong dịp Tết, nhất là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2017, v.v. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán 2017 yêu cầu các đơn vị được phân công cần làm tốt công tác phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động, tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, đảm bảo nguồn ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động, v.v.
Sáng 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Đây là kỳ họp quan trọng đánh giá các kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phan Thị Hà, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2016, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 2,9 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.000 tấn, bằng 108% kế hoạch. Sản lượng chè kinh doanh đạt gần 1.300 tấn, bằng 100,2%. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị được thực hiện có hiệu quả. Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn xã có trên 2.200 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 93%, 10 trên 10 xóm đạt xóm văn hóa. An sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2017, xã quyết thắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt gần 2,2 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.600 tấn, sản lượng chè kinh doanh đạt trên 1.300 tấn, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%. Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã đã đạt được trong năm 2016, đồng thời đề nghị trong năm 2017, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã cần sớm triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội, các đề án xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố làm tốt công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Sau một ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã nhất trí thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân xã quyết thắng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập đã tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo trước kỳ họp về tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường trong năm qua, các đại biểu đều bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà phường đã đạt được. Điển hình như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 420.000 tấn, bằng 103% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước và địa phương đều vượt kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường tăng cường và có nhiều đổi mới bằng phương thức tiếp cận thông tin đa chiều. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến chất vấn xoay quanh một số vấn đề như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác vệ sinh môi trường, giải quyết chế độ cho người có công. Trên tinh thần công khai dân chủ, nhiều ý kiến của các đại biểu đã được làm rõ. Nói về những kế hoạch trọng tâm trong năm tới, ông Phạm Quý Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cho biết.
Trong năm 2017 diễn ra rất nhiều các hoạt động như là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường, tiến tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thì Hội đồng Nhân dân phường cũng đề ra phương hướng hoạt động, nhất là các hoạt động giám sát sẽ tập trung vào việc giám sát thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Hội đồng Nhân dân các cấp và các vấn đề nhiều ý kiến của cử tri. Kế hoạch nội dung giám sát thì Hội đồng Nhân dân phường giao cho thường trực Hội đồng Nhân dân xây dựng cho phù hợp. Về giám sát chuyên đề thì sẽ tập trung vào mấy nội dung. Nội dung thứ nhất là tập trung giám sát Ủy ban dân phường trong việc giải quyết đơn thư, kết quả tiếp công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, giám sát về nhiệm vụ thu chi ngân sách và giám sát về công tác quản lý quỹ theo hương ước của tổ dân phố. Ngoài ra thì sẽ có cái giám sát chuyên đề theo những cái vụ việc tại địa phương.
Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng.
Ngày 29 tháng 12, Hạt Kiểm Lâm thành phố tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp theo Nghị định 74, nay là Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ, giữa 3 đơn vị Công an, Quân sự và Hạt Kiểm Lâm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ rừng năm 2016. Năm 2016, công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm Lâm, Công an, Quân sự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức duy trì và thực hiện tốt. Cụ thể, 3 đơn vị cùng phối hợp tuần tra kiểm soát và phát hiện 4 vụ vi phạm pháp luật về vận chuyển trái phép gỗ và động vật quý hiếm. Trong đó có 2 vụ bắt giữ trên 16 mét khối gỗ không có giấy tờ xác minh nguồn gốc xuất xứ, tiến hành xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng. 2 vụ thu giữ động vật quý hiếm gồm 1 cá thể hổ với trọng lượng trên 300 kg, 5 cá thể rắn hổ mang trọng lượng 5 kg và 4 kg rừng tê giác. Ngoài ra, Hạt Kiểm Lâm thành phố chỉ đạo các kiểm lâm viên phụ trách địa bàn phối hợp với công an, quân sự các xã phường và các lực lượng khác truy quét, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 20 vụ vi phạm. Tịch thu 21,67 mét khối gỗ quy tròn các loại, thu nộp ngân sách nhà nước gần 264 triệu đồng. Ngoài ra, 3 đơn vị đã phối hợp triển khai tuyên truyền về bảo vệ an ninh tổ quốc, luật bảo vệ rừng. Đặc biệt trong tháng cao điểm mùa khô hanh, ba lực lượng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra canh gác lửa rừng. Năm 2017, ba đơn vị công an, quân sự, hạt kiểm lâm thành phố sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động, đặc biệt là trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Làm tốt công tác vận động quần chúng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ngày 29 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể và chủ tịch hội của các xã phường trong thành phố. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên hiện có 1.851 hội viên tham gia sinh hoạt tại 165 chi hội thuộc 27 hội cơ sở. Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của hội cấp trên, các ban ngành, mặt trận đoàn thể và nhân dân thành phố Thái Nguyên, nên việc triển khai nhiệm vụ công tác của hội ổn định và từng bước phát triển, tập trung củng cố tổ chức hội, quan tâm thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực và chăm sóc nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. 100% hội viên được các cấp ngành thăm hỏi và tặng quà định kỳ, làm mới và sửa chữa nhà cho 2 hội viên, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 1.000 hội viên với số tiền trên 800 triệu đồng. Năm 2016, hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm tặng quà cho nạn nhân với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Là một trong 10 cơ sở hội đạt thành tích xuất sắc của thành phố Thái Nguyên và là một trong 3 cơ sở hội được tỉnh hội xếp loại giỏi trong công tác hội năm 2016. Ông Dương Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Phan Đình Phùng cho biết về những hoạt động của hội trong năm qua.
Với cái đặc thù của hội da cam phường Phan Đình Phùng là một cái đơn vị cũng khá lớn. Hiện nay là số lượng hội viên trực tiếp của chúng tôi là nhiều nhất thành phố, là gồm có 152 nạn nhân trực tiếp và 15 cháu gián tiếp, tổng số là 167. Trong đó nạn nhân trực tiếp là của chúng tôi là 152, là nhiều nhất thành phố. Đấy, trong năm qua ấy, thì hội cũng đã cố gắng làm được một số việc. Ví dụ như là công tác chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân. Như hàng năm chúng tôi có thể tặng quà cho nạn nhân là 2 lần. Một lần là vào mùng ngày 10 tháng 8 là ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Cùng với cái ngày 20 tháng 7 chúng tôi gom lại để cùng với lãnh đạo địa phương đi thăm và tặng quà những gia đình nạn nhân khó khăn đặc biệt, những đồng chí ốm đau đi viện dài ngày và đặc biệt là những đồng chí mắc bệnh ung thư. Đến Tết thì chúng tôi cũng đều đi tặng quà.
Để hoạt động hội đạt kết quả cao hơn trong năm 2017, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham luận nhiều nội dung liên quan tới công tác xây dựng hội. Tại hội nghị tổng kết công tác hội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 33 tập thể và 32 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nghị quyết Đại hội Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, tính chiến đấu và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là kim chỉ nam bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương và đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định rõ phương hướng, mục tiêu trong 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại. Việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống được cấp ủy, ban giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Ngay sau khi có nghị quyết, cấp ủy và ban giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã chỉ đạo tổ phóng viên, biên tập tích cực tuyên truyền các nội dung của nghị quyết. Đồng thời, ngay đầu năm 2016, đài đã phát động cuộc thi viết với chủ đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tới tất cả cán bộ viên chức trong cơ quan và thành lập ban tổ chức cuộc thi do đồng chí bí thư chi bộ, giám đốc đài làm trưởng ban. Đồng thời xây dựng các chuyên trang chuyên mục trong chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử của đài như chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố hiểu và nắm vững tinh thần, nội dung của nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức đang đặt ra cho thành phố. Củng cố lòng tin, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội do nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 và nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai, quán triệt góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả, cấp ủy chính quyền cơ quan đài đã đổi mới hình thức cũng như phương pháp tuyên truyền. Gắn việc quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng với việc triển khai các chương trình, đề án và cơ chế chính sách do tỉnh và thành phố ban hành sát thực tế của địa phương, đơn vị. Trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, cấp ủy chi bộ và ban giám đốc đài truyền thanh truyền hình thành phố đã chỉ đạo đội ngũ phóng viên chủ động bám sát các hướng dẫn tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chủ động sáng tạo trong việc xây dựng các chuyên mục tuyên truyền nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời bám sát địa bàn, chú ý phát hiện, cổ vũ, nêu gương những địa phương đơn vị tổ chức triển khai tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình những địa phương đơn vị chưa làm tốt. Qua đó để dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ và tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo sức lan tỏa một cách sâu rộng và thiết thực vào đời sống nhân dân. Điển hình như bài người tổ trưởng được đảng tin dân mến, khi vai trò cấp ủy được phát huy, nông thôn tiên tiến, cơ hội và thách thức. Nhiều bài đi sâu phản ánh, phân tích những mặt được, mặt còn tồn tại, đề xuất những giải pháp giúp các cơ quan địa phương kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, khắc phục, như các phóng sự phát thanh. Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của phóng viên Vân Trang. Bước đầu với sản phẩm đầu ra trong việc ứng dụng sản xuất công nghệ cao của phóng viên Minh Tâm. Xã Tân Cương tập trung nâng cao tiêu chí giao thông và thu nhập trong xây dựng nông thôn mới của phóng viên Hoàng Hải. Sau một năm triển khai cuộc thi, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống do đài phát động, đã có đông đảo phóng viên trong cơ quan tham gia với tổng số 17 bài. Trong đó có 15 bài phát thanh và 2 bài truyền hình. Trong khi đó có một số phóng viên rất tích cực tham gia. Đó là các phóng viên Hương Mai, Hoàng Hải, Vân Trang, Minh Tâm. Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành chấm điểm và kết quả đã có 1 giải B và 4 giải C. Đặc biệt trong cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016, chi bộ và ban giám đốc đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên đã cử phóng viên Lã Thị Hương Mai tham gia và đã đạt giải nhì cấp tỉnh. Qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của đài trong năm qua đã góp phần cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thành phố Thái Nguyên hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đưa thành phố Thái Nguyên tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hoàn thành mục tiêu đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17 đề ra. Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Là năm diễn ra nhiều sự kiện cũng như các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên, 20 tháng 10 năm 1977, 20 tháng 10 năm 2017. Do vậy, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn, thì ngoài việc nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ phóng viên, Đài sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung hình thức nhằm nâng cao chất lượng các chuyên mục trên sóng phát thanh, trên trang thông tin điện tử và đặc biệt là nâng cao chất lượng nội dung chương trình thời sự phát thanh và chương trình truyền hình của Đài. Việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách đúng, trúng, hay luôn là mục tiêu phấn đấu, là mong muốn của mỗi cán bộ phóng viên của Đài. Bởi chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu ấy thì khi đó việc tuyên truyền, truyền tải nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống mới thực sự có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667 788 hoặc 02803 878 889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!